นะโมอะจีดาฟักHôm nay chúng ta có cái cơ duyên hội tụ tại đây
đông quá.
Ngoài những khuôn mặt thân thương của niệm Phật đường, còn có những khuôn mặt rất thân thương hơn ở từ các nơi đến đây, làm cho Diệu Âm thấy cảm động vô cùng. Và nhất là trong những ngày pháp hội vừa qua, tự nhiên chúng ta để lại những cái sự cảm động, càng thêm cảm động. Có lẽ đây là cái duyên của chúng ta. Mong rằng là tất cả chú ý ai ai còn giữ cái lửa của mình ha. Hỗ trợ tích cực cho nhau. Một đời này đi về Tây Phương, hộ niệm cho nhau, giúp đỡ cho nhau. Nếu mình tu như thế này mà không giúp đỡ trong những lúc khó khăn, chúng ta vẫn bị vướng, chúng ta vẫn bị khổ. Như vậy thì khi mà mình bệnh xuống, mình nằm xuống, nếu có gì khó khăn rồi bạn đồng tu tới gỡ ra là mình phải tiếp nhận liền nghe chưa vậy, để chúng ta cùng đi. Và nương theo đó thì hôm nay Giang cũng tiếp tục nói về hộ niệm nữa. Trang số 59, vấn đề 33, là những vấn đề khác về người tu học Phật trong thời này. Rõ ràng là khi mà soạn cuốn sách này thì Diệu Âm phải tìm ra cho hết tất cả những cái một điểm gì nhỏ nhỏ. Tức là đủ tất cả rồi mà còn tìm thêm thì còn cái gì khác nữa đưa vô, để chúng ta không bị vướng. Bao nhiêu năm qua cũng tu học Phật, cũng đi chùa, cũng tụng kinh, cũng niệm Phật, mà người tu sau cùng bị vướng nặng quá nhiều, vướng nặng quá nhiều. Chúng ta muốn quyết định trong đời này thoát vòng sanh tử luân hồi, đi thẳng về Tây Phương, tìm cách làm sao mà tự mình moi ra cho được tất cả những cái vướng mắc đó. Để nhớ, nhớ như vậy mà chưa chắc gì mình không vướng đâu nghe, như vậy nhớ kỹ nha. Cho nên ban hộ niệm tới nhắc nhở là mình nhờ, à cái đây tôi vướng, bỏ liền, xá cho nhiều, buông cho lớn, để cùng nhau đi về Tây Phương. Đó là cái điều vô cùng trọng yếu. Câu A, căn tánh yếu mà tu theo các pháp quá cao thành ra thất bại. Điều này đúng không chứ vậy? Những người mà hộ niệm nhiều thì quen quá rồi. Những người mà thường hay tới đây cộng tu mà nghe hộ niệm thì biết rồi. Nhưng mà rất nhiều người vẫn còn vướng phải cái chuyện này. Căn tánh yếu mà tu pháp môn cao thành ra thất bại. Cũng giống như một người đang học tiểu học, thấy một cái tài liệu của cái viện nghiên cứu dành cho hàng tiến sĩ cao siêu quá, mà cứ ngày đêm nghiên cứu thì sau cùng càng đọc càng loạn, càng đọc càng mệt, càng đọc càng mê, không biết cái nào mà mỏi. Cho nên chúng ta phải nhớ là cái căn cơ vô cùng quan trọng. Người học tiểu học thì đọc sách tiểu học tự nhiên có thành tựu. Thành tựu gì? Người ta lên trung học. Lên trung học, đọc sách trung học, người ta có thành tựu. Thành tựu gì? Người ta sẽ lên đại học. Nếu một người mới học tiểu học mà đọc sách đại học thì tưởng là hay, nhưng mà đến cùng tiểu học cũng không đậu luôn. Cho nên hôm trước ở trên đất trại ta mới nói pháp của Phật cũng giống như là những vị thuốc để trị bệnh cho chúng sanh. Nghĩa là mỗi người có một căn bệnh, bác sĩ tới bắt mạch xem to, cho thuốc người đó, thì người đó uống tốt, người khác uống cái tô thuốc này chưa chắc gì đã tốt. Đúng không chư vị? Thì pháp Phật cũng giống như vậy chư vị ơi. Chính vì thế mà Đức Thế Tôn luôn luôn khuyến nhắc là bảy điều cần phải giác ngộ kịp thời để mà tu hành cho thành đạo, gọi là thất bồ đề phần. Thì Đức Thế Tôn nói người giác ngộ tu hành muốn thành tựu cần phải tuyến trạch pháp môn một cách cẩn thận. Tuyến trạch là chọn lựa. Mà chúng ta còn nói chính mình vì quá mê cho nên chọn lựa không được. Cứ thấy người ta tu sao mình tu vậy. Tức là mình tu mà không biết là cái đường tu đó sẽ hướng dẫn mình tới đâu. Vô tình mình thất bại. Mong chư vị hiểu được như vậy thì chúng ta nên để cho Đức Thế Tôn tuyến chọn cho chúng ta, tuyệt vời vô cùng. Ngài biết rằng cái thời mà pháp này chúng sanh căn cơ thì yếu mà nghiệp trước thì nặng. Cho nên Ngài nói thời mạt pháp chúng sanh nên niệm Phật. Đức Quán Thế Âm cũng nói ra Niệm Phật là đệ nhất pháp môn. Chúng sanh trong thời mạt pháp này luôn luôn phải trì giữ câu A Di Đà Phật mà niệm. Ngài Đại Thế Chí là một đại tôn sư, một đại tổ sư trên pháp giới về tịnh độ thì chúng ta không nói. Tất cả chư đại Bồ Tát, Ngài Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát cũng tuyên dương pháp môn tịnh độ. Ngài Phổ Hiền thì lãnh đạo toàn thể 42 đẳng cấp pháp thân đại sĩ trên cõi Hô Nghiêm niệm Phật trở về Tây Phương. Ngài Văn Thù Sư Lợi cũng niệm Phật trở về Tây Phương. Tất cả các chư đại Bồ Tát sau cùng đều niệm Phật trở về Tây Phương. Chúng sanh bất cứ một người nào tam căn phổ bị, người phàm phu chúng ta đã có vãng sanh rồi. Phàm thánh tệ thôi, phàm chúng ta niệm Phật đã có người vãng sanh rồi, vãng sanh đến nỗi đếm không hết. Như vậy rõ ràng pháp môn niệm Phật, Phật tuyển chọn cho chúng ta, đúng là chúng ta phải tuân chỉ, nhất định là y giáo vô hoành để mà thành tựu. Đừng nên cứ thấy những pháp môn cao quá chạy theo, coi chừng một người mà học không đúng trình độ của mình, học không đúng cái chuyên ngành của mình, vô tình có thể nói chút chút được mà sau cùng thì đến lúc lâm chung không thực hiện được gì hết. Thành ra khi mạng báo thân này lượm một báo thân khác tệ hơn. Mong chị vị hiểu như vậy mới thấy niệm Phật để thành tựu. Câu B, không hiểu pháp hộ niệm nên thường phạm nhiều điều sai lầm mà bị nạn, đúng không chị vậy? Câu trên mình nói cao một chút, cao xong mỗi ót mình trở về cái trường hợp của mình liền. Diệu Âm Ni nói gần 20 năm qua, nói cao, nói thấp, nói cao, nói thấp, sau cùng rồi cũng quay về cái pháp hộ niệm. Tại vì Diệu Âm nghĩ là pháp hộ niệm này sẽ cứu Diệu Âm vãng sanh. Mà chư vị có đồng ý là pháp hộ niệm cứu chư vị vãng sanh không? Có không chư vị? Rõ rệt. Cho nên cái phương pháp nào của Phật cao thấp không còn biết, cái pháp nào mà có khả năng cứu mình vãng sanh thì chư vị phải nắp cho chắc, bám cho chắc để mình đi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Vãng sanh là mình được thành tựu, không vãng sanh là mình bị đọa lạc. Không nên chọn con đường đọa lạc, không nên chọn con đường bấp bênh, mà chọn con đường chắc chắn chắc. Thì Phật nói là thời mà pháp niệm Phật thì thoát ly sanh tử luân hồi. Mà chúng ta còn ngon nữa, niệm Phật rồi mà dặn dò những người chung quanh bạn đồng tu, khi tôi yếu xuống anh phải ở sát bên tôi, nhắc nhở cho tôi, khuyến tăng tôi, từng chút gỡ ra cho được những cái mối rối, những cái vướng mắc mà tôi đang nằm đó không cách nào tự mình cứu được. Thì chúng ta đi chắc trong chắc. Xin thưa với chư vị, trước khi mà Diệu Âm học Phật, Diệu Âm có một khoảng thời gian rất là cũng khá lâu là cứ hoang mang. Tại sao chư tổ nói rằng là pháp niệm Phật 100 người tu 100 người vãng sanh, 1.000 người tu 1.000 người vãng sanh, muốn người tu muốn người đắc, mà mình cứ tìm mãi trong suốt mấy năm trường, thấy người niệm Phật, người tu tịnh độ cũng ra đi trong mê mê hồ hồ, cũng không báo đáp được vãng sanh, làm cho Diệu Âm có một cái thời gian coi như là hoàn toàn thất vọng. Đến khi gặp được pháp môn hộ niệm, phương pháp hộ niệm, tự mình đứng trước người bệnh niệm Phật nhắc nhở mà người đó ra đi tuyệt vời vô cùng. Xin thưa chư vị, cái trạng thái mà lúc chứng kiến cái chuyện này không cách nào có thể diễn tả được. Diệu Âm mà khi mà khai phá ra một cái điều gì mà tuyệt vời rồi á, không bao giờ mà quên được cái trạng thái đó. Mình đứng chết trong bên cái thân xác của một người ra đi 12 tiếng đồng hồ mà cái môi đó đỏ như thoa son, lạ lùng chưa bao giờ thấy. Khuôn mặt từ nó càng ngày nó càng hồng lại, chứ không phải là nó sáp ngắt như những người khác chúng ta thấy. Thế mà tôi cùng thành tâm niệm thêm tới 26 tiếng rưỡi đồng hồ rồi vẫn còn đẹp, chứ vậy đẹp kinh khủng. Lúc đó mình mới giật mình tỉnh ngộ, đúng rồi, pháp Phật dạy niệm Phật là một vãng người tu vãng người đắc, là tại vì người này thực hiện đúng tông chỉ của pháp môn niệm Phật khi xả bỏ báo thân. Mình nghe lời tổ dạy, mình đã biết đứng tới chùa, tới đạo tràng niệm vài câu A Di Đà Phật, như vậy là mình chắc chắn sẽ được vãng sanh. Sai lầm. Hôm nay mình niệm Phật, ngày mai mình không còn niệm Phật nữa. Rồi đến lúc lâm chung mình không cách nào mớ ra một câu A-di-đà Phật mà niệm trong tâm. Thì ông nói là trong tâm cho phải cái miệng. Trong tâm của chúng mình phải thực hiện cho được cái đạo lý tín, nguyện, hạnh, khi xả bỏ báo thân. Người nào làm được cái chuyện này khi xả bỏ báo thân, tức là giờ phút lâm chung, người đó chắc chắn được vãng sanh, để lại tội tướng bất khả tư nghị. Và có nghĩa là người này thực sự là một đại Bồ Tát rồi. Cho nên mong chư vị hiểu cho, vì tu hành mà không hiểu được con đường thoát nạn sanh tử luân hồi, cho nên cứ vướng mãi là tại vì sao? Là tại vì hoàn toàn không biết về cái phương pháp hỗ trợ tích cực cho nhau. Khi một người nằm xuống, tự người đó thực hiện cho được cái tâm trí niềm tin không thay đổi, ý nguyện vãng sanh phải tha thiết, phải bừng lên. Và người đó niệm Phật không được, chúng ta phải niệm Phật và nhắc: bác Sáu ơi, hãy niệm theo con nhé. Dẫu rằng bà đó, cụ đó không nhép nhép môi được, nhưng mà nghe theo, niệm theo, vẫn trở về Tây Phương Cực Lạc. Một pháp môn tuyệt vời, tuyệt vời, cứu độ chúng sanh, gọi là rộng độ khắp cả ba căn, đã ứng hiện thực sự khắp nơi trên thế giới. Và may mắn tại người Việt Nam chúng ta cũng đã thọ hưởng điều này rồi, phải không chứ vậy? Câu C: người nào đã nắm vững quy luật của pháp môn hộ niệm rồi thì có thể không cần hộ niệm nữa, đúng không chứ vậy?
Sai.
Chúng ta khui ra những điểm sai 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 nhiều lắm. Cũng như một người đã biết niệm Phật rồi, nếu nghĩ rằng tôi không còn gì khác nữa, là họ đã sai rồi. Tại vì bây giờ họ có thể ngồi được, lúc đó nhiều khi giơ cái tay không lên. Lúc này chúng ta có niệm Phật được, nhưng lúc đó tự nhiên chúng ta niệm không nổi nữa, tại cái đầu óc ta đã quay cuồng trong nhiều cảnh giới khủng hoảng vô cùng. Nếu không có một bạn đồng tu nào dìu dắt nhắc nhở cho chúng ta cứ tiếp tục mãi mãi trong cái cảnh giới hài hùng đó. Mình không biết là mình đang sống hay đang chết, mình đang nằm ở nhà hay nằm trong bụi gai, mình đang ở dưới dòng sông nước lũ hay là ở trên một cái đống lửa. Những cảnh giới đó nó hù dọa, nó khủng bố tinh thần chúng ta. Cho nên biết tu mà còn biết hỗ trợ cho nhau tu hành, biết tu mà còn phải hướng dẫn cho nhau tu hành, biết tu mà còn phải bảo vệ cho nhau nữa thì mới an toàn. Thì cái phương pháp hộ niệm thực sự đã bảo vệ, đã hướng dẫn, đã dìu dắt, giúp cho người đó vượt qua tất cả những ách nạn hiện hữu trong lúc xả bỏ báo thân. Là phàm phu đừng bao giờ khinh thường nghiệp chướng. Là phàm phu đừng bao giờ coi thường oán thân trái chủ. Chúng ta là phàm phu đừng bao giờ nghĩ rằng mình có thể thoát vòng sanh tử luân hồi một cách dễ dàng. Mong cho chư vị hiểu được như vậy rồi thì chúng ta mới thấy niệm Phật là pháp môn rất là thù thắng, hợp với mọi người trong thời mạt pháp. Còn pháp hộ niệm lại dạy cho chúng ta thực hiện đầy đủ chi tiết, cụ thể, chính xác và kịp thời để chúng ta gỡ cả những ách nạn, vượt qua ách nạn đó mà đi về Tây Phương thành đạo vô thượng. Mong cho vị phải nhớ mà cố gắng bám cho chặt, nghiên cứu cho kỹ để một đời này chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Một câu nữa: bây giờ biết rõ pháp hộ niệm, nhưng khi lâm chung tự mình khó có thể thực hiện được, nên cần phải được hộ niệm. Đúng không chứ vậy? Nhắc lên nhắc xuống cũng vậy. Phải nhờ người, phải nhờ người. Khi mà gặp một cái cơn hoạn nạn rồi, mình gặp một người ủng hộ cho mình rồi, mình thấy cái giá trị lớn lắm chứ vậy ơi. Thật sự. Khi mà mình bị rớt xuống cái dòng nước lũ rồi, có một cái phao nó tới gần là cả một cái giá trị tuyệt vời, mà lúc ở trên bờ mình không thấy cái giá trị của cái phao đó. Đúng không chứ vậy? Đúng đấy. Thì khi mà lâm chung giống như mình đang bị dòng nước của nghiệp nó lôi mình, tuôn tuột, nó dìm mình xuống tận dưới đáy rặng cây đấy. Mình chỉ cần vớt một cái phao, trời ơi, cái phao tại sao nó đơn giản, hồi giờ mình không có thấy cái giá trị nào cả. Nhưng mà lúc đó mình mới thấy cái giá trị tuyệt vời, nó có thể cứu cái mạng mình. Cái phao đó là gì? Đúng là câu A-di-đà Phật. Ai liền cái phao đó xuống cho mình? Chính là người hộ niệm liền cái phao xuống cho mình. Đó là cái nhiệm vụ của người hộ niệm. Còn chính chúng ta có chịu ôm cái phao đó hay không là cái chuyện khác. Cho nên hiểu được như vậy, hãy phát tâm lên, phát tâm đi thoát nạn đi bằng con đường cụ thể, nghiên cứu hộ niệm, nghiên cứu đi chư vị. Những cái tòa đàm này chị sẽ gửi đến tận tay chư vị cụ thể lắm, chúng ta cùng nhau về Tây Phương thành đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng trời.